Còn em mới tới. À sư phụ à, con cứu được đó là thấy là 8.000 người lên chỗ. Thế là thấy không, nó kéo gì hết, nó đâu có biết còn sống đâu. Nha, vậy để con đem lên, con lên con đem nó về. Đức Phật nói chứ nghiệp quả nó đến rồi à, cũng chưa chắc đâu. Ông thử lên xem đi, ta có còn ở dẫn không? Đức Phật nói vậy đó. Khi mà ông lên trển Lâm, lên trển Lâm bưng cái hình bát á về, thì ông bưng mình bát về á, ông ta đổ ra là một bình bát máu chết hết á. Đi lên cõi trời nằm trong bình bát có một ly ha, vậy mà về đây cũng là chết á. Tại vì cái nghiệp quả đến rồi á, dầu trên đâu cũng chết hết á. Cái Phật nói lên trời hay xuống biển khơi nè, dù là rừng tẩm hay nơi hang cùng ha, không nơi nào cõi ông trần thoát dòng quả nghiệp ác nhân đó. Là cho nên mình đừng làm ấy. Nếu cái chữ mình câu mình đó, mình nam mô như là Phật cái mình nhịn á, nhịn nghiệp chướng quan gia đều tiêu hết mình, phải không? Cho nên á mình đừng nói lại cái ổn giả mình không chữ mình câu là nhiều đời nhiều kiếp nghiệp chướng không. Bây giờ mình nhịn cái thì được, nhưng mình chữ cho lại thì gây cái nghiệp mới cả nữa, quýnh lộn hoài mà bỏ không được. Ngày nào cũng quýnh hết á mà bỏ không được. Tại cái nghiệp nó còn, nghiệp nó còn. Giờ để kế đây ha. Mọi người đều sợ cực hình, mọi người đều sợ cho mình tử vong, lấy mình ví dụ soi lòng, không tự chém giết cũng không bảo làm. Mình sẽ chết phải không? Đức Phật nói mọi người đều sợ tử vong mà. Rồi á, dù ai sao, ai cũng sợ chết, ai cũng ham sống hết á. Đó. Mọi người đều sợ cho mình tử vong, mọi người đều sợ cực hình, mọi người đều sợ cho mình tử vong. Ai cũng sợ bị đánh phải không? Bị đánh, bị chém, bị giết, xẻo tay, xẻo mũi vậy. Dù cũng sợ chết á. Thì mình á, mình đừng có làm cho người khác phải đau khổ và bị đánh và bị giết vậy. Mình không có muốn chết thì mình đừng có giết ai. Nếu mình muốn giết, mình giết ai thì sao? Thì bị qua báo. Cho nên mỗi con vật á, mình đừng có giết vật. Ở bên nước Anh á, bây giờ nó mới ra cái lệnh nó cấp tay sự tùng là cái hình phạt á, ai mà làm cho con súc vật nó bị đau khổ á, phạt 10.000 giờ ở tù đó. Nữ hoàng nó ra lệnh mới ra, không tiền thì trả góp, không tiền có nhà nó xiết nhà, có xe nó xiết xe. Đừng có đem con chó về nuôi, nuôi thì phải nuôi đàng hoàng, bỏ đói một cái ha, bỏ lạnh một cái, và nó bệnh không có đem đi chữa thuốc hả, rồi nó bắt phạt nó 10.000 ở tù 5 năm. Và đừng có ở đó đem chó về cắt cổ, nó ăn thì nó ăn nhưng mà nó giết có cách phải không, còn hành hạ ăn đứa giặc là không được. Nó phạt á, bây giờ nó lên tới ở tù 5 năm á, ở đây không ăn chó phải không. Bởi mỗi Đức Phật đấy á, mình muốn mình muốn thương á những người mình ghét, hoặc là mình á thấy những con vật, mình thấy con gà mình đừng có nghĩ tới cái dĩa gà luộc, mình thấy con gà mình phải nghĩ tới gia đình mình, cha mẹ anh em bà con của mình. Nếu đem bị ai bị luộc một người mình cũng đau khổ phải không, ai bị cắt cổ mình cũng rất là đau khổ. Ai đem cắt cổ mình chịu không? Ví dụ cháu mình đây nè, đó này mấy đứa về tỉnh phổ chiếu đây, hai đứa này phải không, tự nhiên có ông thần ở trên trời ở xuống, ông xách cái bị rồi ông dẫn con mình đang đứa, ông cắt cổ ông bỏ vô bị xách đi. Ông nói này hai nhỏ này mềm lắm nha, chợ luộc ăn ngon phải không, về đến xếp hay chỗ đâu sống mà hay gỏi gà phải không, mình đau khổ biết nhiêu, trong khi con mình nó chết phải không. Con gà nó cũng vậy, không có bà con dòng họ nó nói cái trứng nó đẻ ra ấp ủ phải không, còn tao mới đẻ ra cái lăn ra ngoài bắt ăn. Vậy đó, nó ủ trong lòng nó bao nhiêu ngày tháng nó mới đẻ ra để sinh con. Phải thấy con gà thì nhớ tới dĩa gà luộc vậy chứ không, bởi Đức Phật nói vậy đúng nha. Thấy con heo thì nhớ tới là sườn ram, nhớ tới là vịt ba rọi, nhớ vậy đó, nhớ cái miếng ăn, cho nên nó không thấy sự đau khổ. Mình nó muốn tao biết tao đau khổ, mình phải quán chiếu. Mình quán chiếu vô cái tự tâm của mình, cái hoàn cảnh của ta là hoàn cảnh mình, thì mình sẽ không có mấy mèo chó của mình. Khuya lạnh một không độ á, một độ nó lạnh biết bao nhiêu. Trong phòng mở sưởi nó bây giờ hiện nay cũng còn mở, chưa ngủ hết á, ấm lắm, mình là mở mọc dài vậy nè. Phải biết ơn mình chứ, có lên nhẹ thương lắm. Cơ thọ chân chúng là tất cả thì cả chú phụ liền. Mấy người khác đâu có, nó biết thầy là ai, biết người nào thương, thầy là ai. Gặp mình gặp cái sư phụ là nhé, chạy tới xin ăn này. Mấy người khác không thương đâu xin, biết ai thương mới xin ngài. Không muốn mùa này bỏ ngoài hè đâu có được, mùa hè chết sao. Bởi các ông bác sĩ hỏi cho mày mình nuôi á, tại sao nó có cúm không? Tại có cái thuốc chích cho nó không có cúm nữa không? Tao nuôi ở trong phòng có lò sưởi. Mình cũng hỏi cho mình lạnh, mình lấy chùm mền, chùm đồ đủ thứ ha. Mình che gió rồi, còn nó lạnh sao? Tội lắm nha. Nó nằm á, co cái đầu á, vô trong bụng á, rồi nó hà cái hơi của nó vô bụng để nó ấm được cái vùng đó, thì nó ấm luôn. Mấy vị không tin rồi, mấy vị cứ lấy một cái bọc á, mấy cái bọc mà đựng nước sôi đó, mấy vị bọc một bọc nước sôi rồi mấy vị ôm vô trong bụng ha, là nó sẽ ấm luôn hết mình, nó tỏ ra hết mình. Con vật á, nó ngủ tông như vậy nè, rồi cái miệng của nó vô cái bụng nó hà hơi, nó mới sống qua ngày được. Mình á, mình phải nghĩ mình và mình mới thương được, còn không mình cũng thương được không. Giờ tiếp nha. Dùng cây hại kẻ tay không, ác lòng với kẻ không lòng ác sao. Thế thì người loại 10 loại khổ đau, phải liền một loại khổ sầu phương mang. Hoặc là đau khổ vô vàn, hoặc là thân thể tương tàn thê lương, hoặc là bệnh hoạn liệt giường, hoặc là tâm loạn ý cuồng đảo điên, hoặc là mang họa từ vua, hoặc là trọng tội bị vua giữa đàn, hoặc là ly tán họ hàng, hoặc là xã nghiệp tiêu tàn ra ma, hoặc là phòng ốc cửa nhà một cơn hỏa hoạn rồi ra tro tàn, đến khi hình sắc tiêu tan, sinh vào địa ngục vô vàn khổ đau. Đức Phật nói á, mình nghĩ thế hiếp người á, người ta không có thế mà mình có thế. Rồi mình nghĩ mình có tiền, mình mướn người đánh người ta, phải không? Mình ép ngặt người ta, mình dùng tay, mình dùng cây mà mình đánh cái người không có, mình hiếp người. Khi mà ta đau khổ bao nhiêu thì nó đổ trên cái thân mình bấy nhiêu. Mình mang bệnh, mình đánh người ta đau khổ, mình chửi người ta một câu làm cho khỏi lòng người ta xe tắt lại, ta đau khổ trong lòng ta, thấy không? Thì ít bữa mình trong mình sẽ mang nè, bệnh nè, đau tim, không đau tim mình đau gan, không đau gan là đau phổi đó, bệnh hoạn liệt giường nè, hoặc là cuồng tâm loạn trí. Người ta mình chửi ngang câu, ta tủi nhục, ta tủi nhục mấy chục năm chưa hết, cái tủi nhục nó đau khổ hơn là đánh nữa. Thì ta càng tủi nhục trong lòng người ta thì mình ở trên thân mình bệnh bao nhiêu. Nó vậy đó nè. Rồi ly tán họ hàng nè đó, rồi á sản nghiệp tiêu tan, làm mình tới đâu lỗ tới đó, tiêu hết sản nghiệp luôn, rồi cửa nhà thì bị cháy luôn. Nó mình hại người á, nó ra 10 cái điều thê lương tổng thúc. Đức Phật nói vì vậy á, mà mình nó giúp người cũng giúp thôi, còn một điều ác nhỏ không làm. Đức Phật dạy mình, nếu mình muốn về Tây Phương Cực Lạc mà mình còn mất cái nợ ác ở đây phải trả chứ, làm sao đi, phải không? Muốn về Tây Phương Cực Lạc mà cứ làm ác hoài thì về không được. Mà cái quan quan tương báo nó làm cho mình kêu là quan gia túc trái cụ tù chấp đối, nó không có làm cho mình đi ra khỏi cái cõi ta bà này đâu, nó phải làm cho mình ở lại đây. Tôi bảo biểu mình á, đừng có làm chuyện ác.
Giờ hết giờ rồi, làm không có khác.
Bây giờ mình về giảng thêm ha, giảng thêm mấy bài nữa để cô kể cái lòng tham cho quý vị. Kể một cái chuyện lòng tham, cái lòng tham của con người á nó không có đáy đâu. Có một cái chuyện của một cái ông nọ, có một vị thần tiên rất nhiều phép màu, Rồi một người á, một người kia, có một cái ông kia ông gặp được. Ông thấy cái ông thần tiên này trên núi xuống đó. Ông nói ngày làm sao ngày cho con á, đất. Hồi giờ con có nhà cửa đất đai đó, ngày có phép thần thông ngày cho con đất. À con đất để con làm chủ đất được không? Đó. Thì ông tiên này ông nói được, ta cho ngươi có quyền làm chủ tất cả những mảnh đất á, mà nhà ngươi bước qua. Tôi bước đi. À, kể từ bây giờ cho tới lúc chiều tối á, đúng 7 giờ tối. Tôi bước bao nhiêu á thì đất của ngươi, ngươi chạy vòng này, vòng kia, vòng nọ vậy đó. Ngươi chạy từ vòng á, thì cái khu nào ngươi chạy được là khu đó của ngươi à. Rồi á, cái anh mà trên đất này anh mình quá. Bắt đầu cái ảnh nghe vậy, ảnh lo đi ăn cơm vậy chứ. Mới tảng rắn gặp anh thằng à, chẳng lo ăn, lo chạy. Lo chạy ha. Chạy rút một hơi mà không dám ngó lại anh thằng, chạy chơi nhau. Chứ bây giờ 7 giờ tối á, là hết rồi, chạy được nhiều lấy nhiêu. Cũng chạy, chạy vào hôi á, thì dầm mình. Cũng không kịp, cũng kịp lao, sợ mất thì giờ phút còn phải là như bạc vàng vậy đó. Ông nói trời ơi chạy từng giờ là tiền bạc đó. Một thước đất là biết bao nhiêu tiền phải không? Thì ông ráng chạy, chạy quá trời á. Đó, đói cũng ăn. Giờ mà sạch mặt trời hết rồi, chết chà. Ngày này 5 chiều rồi, còn 2 tiếng hồ nữa. Ông nói vậy, ông chạy nữa. Ông thấy mặt trời sao gần sẩm tối rồi, ông chạy nữa. Chạy quá trời, không lo ăn lo uống gì hết á. Chạy đã rồi. Khi mà ông chạy đến 6 giờ 45, 6 giờ 50, 6 giờ 55, 6 giờ 57. Giờ đúng 7 giờ thì ông té xuống bất tỉnh cái động chết. Rồi bắt đầu dân làng người ta ra. Cái ông thằng ông nói rồi, ông thấy là chạy được cũng là một khu đất cũng là mười mấy, cũng cả chục mẫu á. Nhưng mà khi mà ông kiệt sức rồi, ông tham nó thay vì ông chạy tới 4 giờ chiều cũng nghỉ đi. Ông được nhiêu lấy nhiêu, ông không à. 4 giờ ông đâu còn 3 tiếng hồ là nhiều đất lắm mà ông chạy. Chạy khi mà 7 giờ ông thằng đứng đó ông dồn xuống, ông thấy ông này chạy quá chạy chạy. Tao lát tới đúng 7 giờ để ông xuống phong đất cho. Thì ông thấy ông này ngã lăn ra xì 1 mét chết luôn. Chết vậy thì chết luôn. Cái này á, ông chỗ ông chết này cũng gần cái làng á. Dân ra ta thấy á, cái người ta đào đất nó chôn ổng xuống đó. Cuối cùng rồi á, tham lam quá thì chỉ còn được nhiêu đất. Còn có nhiêu đủ cái chôn cái mã đó đâu, có bề ngang á thì đâu một tước, bề dài có 2 tước à, phải không? Cho nên cái ông kêu là tham đó. Tham thì tham, cho nên đời á nó tham đó. Mình á thôi không có tham, tham cũng đâu có sống được đâu, chỉ có cái gì còn á mình lấy. Cái là tất cả những cái á, hơi thở của mình, tâm tư của mình, thấy không? Cái gì mà mình có, mình phải tạo dựng cái gì mà còn hoài á. Mình cho cái thân này nó ăn mập, ít bữa nó còn không? Cũng chết. Cho cái thân này nó đẹp, ít bữa nó sao? Cũng chết. Rồi cắt cái nhà cho đẹp, cái nhà đương ở thì ở đi. Cái nhà thì để ngủ đó mà, phải không? Bán nhà này đổi nhà kia, bán nhà kia đổi nhà nọ, phải không? Hãy đi tới nhà người ta chơi thấy đẹp, về nghĩ muốn bán nhà mình đổi nhà khác, chạy hoài à. Cái ngày tối cái suốt cuộc đời cứ làm mấy con trâu cày hoài. Mà mỗi lần mua một cái là thấy không? Tiền lời một tháng cả 700-800. 700-800 làm sao mãi được. Con nói thiệt quý vị nha, thấy nhà bên cạnh này nè, con cũng ha. Tính tới ở trên lầu là ngủ được 30, ở đất ngủ được 20-50. Rồi cái ô nền cái thành lan của bả đó, mà mình bao lại mình ngủ mấy chục. Rồi ở ngoài ra mình làm mấy chỗ để hài cốt, phải không? Ở ngoài ra đó mình làm kệ xung quanh mình để nhất cũng qua mấy trăm cái, phải không? Rồi có mà đám sớm rồi nọ có thể mình để được nó. Đó rồi sao mình ngủ rồi ở ngoài sau nó hai phòng với một cái toilet nhà tắm, nó thể là 3 toilet nhà tắm. Ngủ ở không mình đâu có làm phòng khách phòng gì, nấu nướng gì đâu, mình chỉ banh nó hết ngủ hết á là 50 người. Mà mình là còn làm cái chỗ thật nữa. Nó được vậy đó. Mà bây giờ cô không, cô không là không. Tại hôm nay cô 62 tuổi rồi. Cô phải làm sao niệm Phật 20 năm nữa là 82 không biết có được hay không. Thấy cái số cô thì bằng má cô thôi, má cô 82 tuổi, cô quá cô hơn quả thì chừng cỡ 85-86, phải không? Con hơn cha nhà gốc hước á, thì mình đi tu mình gốc hước mình hơn 70 tuổi, thì giờ hỏi còn nhiêu cái hăm mấy nè, hăm mấy năm tu đâu có kịp, nói vậy, bây giờ nó rớt vô cái nhà đó, rồi mình thấy sao? Cái nhà của mình, cô nói thiệt quý vị đó, đã hết, hay không? Hết rồi đó. Bây giờ con chỉ còn á thiếu tiền hội thôi, 8 tháng nữa là hết luôn, nhưng mà ở trong kia là dứt khoát rồi đó. Các thầy thấy không, con đi chơi đâu hết á, con sắm sửa gì nhiều hết á, con chỉ chăm bẩm chỗ nào bây giờ hết rồi. Mấy hôm á con sợ mình chết bất tử thì tử mình cũng trả không nổi, con mới mua cái bảo hiểm AMB 70 ngàn, lỡ cái gì á thì lấy qua lại dứt khoát luôn. Bây giờ hết luôn, bây giờ hết luôn rồi, thấy không? Nói cho quý vị mừng, cô cũng nào cũng lo trả hết đó. Còn thiếu có một số à, hết như tâm kiến là chồng con mượn đó, cái ở ngoài kia mình làm thì đòi 15 ngàn, cô còn thiếu 40 ngàn tiền phật tử cho mượn đó tâm kiến đó. Rồi hôm đó mấy bác ra thì bác lại trí được cúng con cháu cúng cái cho mượn, thì bây giờ nó còn số gì đó nữa, trả đi chút rồi để đó mình bán cha cha. Kể như bây giờ mình quá khỏe rồi, bây giờ mình nó mà mắc nợ rồi kia dễ để ngủ thôi mà, phải không? Thì thôi đi, quý vị thương cô thì quý vị sáng tới đây tu chiều về, sáng tới đây tu chiều về, cô mở tuần lễ vậy đó. Chiều hiện nay á cô đang vận động mua cái xe van, có người hứa cho cái xe van, chị tánh nó hứa nó lấy thì á chở quý vị tới rồi chở về thêm cái xe chùa nữa, một ngày chở được 10-20 người, có tâm ra chở đi và tối chở về thì thôi kệ nó, để cho mình khỏi mất nợ cũng sướng, phải không? Mình chở đi chở về có chút bây giờ mình ngủ ngon còn hơn, bây giờ mình thiếu nợ đến 500-600 ngàn. Nếu mà mua cái bệnh á cô phải trả anh tháng 4 ngàn tiền lời nó ăn hết 2 ngàn mấy 3 ngàn, tội gì mình phải khổ, phải không? Bây giờ á chưa chắc gì ai chịu tu, phải mấy vị mà phát tâm tu cô cũng mừng. Lập ra mua cho đã rồi mấy vị tu cờ lơ tơ mơ hoài uổng công. Rồi nữa cô chết cô thành ma sao? Đâu có được, một đời thành Phật. Hỏi chứ, cô là lục trị đây, mà cái tâm cô không an, thì Phật tử làm sao an? Nếu mà cô không an thì cô bày ra nè, bán con trai hàng tháng, đi hành hương, phải không? Ca nhạc, cô bày ra đi kiếm tiền không, ngày tối từ thầy tới trò toàn là ta kiếm tiền công vậy chứ, rồi cái thế giới cực lạc bỏ ra cho nên đó thôi. Cô tính tới tính lui rồi cô không làm, bây giờ á chùa mình hết rồi, bây giờ về đây cũng như người ta bảo thì tôi chỉ sửa tới sửa lui, phải không? Sửa này sửa nọ, qua lễ Du Lan kiếm chút tiền làm hai tôi đến về sau. Mấy bà biểu sao cũng nấu lại liền, nó lấy tiền đục nóng. Mấy lễ Du Lan tôi kiếm chút cháo mà tôi nấu chứ, tự nhiên tôi nói thì sao tôi nấu được. Ngày bán đồ chai ấy thì mấy cô biết không, bây giờ cô hết tợ bớt rồi, chỉ đóng hội đi một thời gian thôi. Bây giờ cô bắt đầu cô nuôi tăng ni tu học, nuôi bên Ấn Độ nè, nuôi bên Trung Quốc nè, nuôi bên Pháp nè, nuôi Việt Nam nè. Bây giờ cô gửi cô nuôi toàn là đi học không à, sửa chùa thì con không bao giờ cho, đồng cũng không cho, không cho sửa chùa, không cho cất chùa đâu thì con không cho. Tôi chỉ nuôi tăng ni tu học thôi. Hả? Cái đó chuyện của Phật tử, cất chùa cho Phật tử đâu, cất cho tôi. Tôi chỉ đào tạo tăng tài thôi. Tại vì tăng ni có tu thì đạo pháp mới trường tồn. Cất chùa cho nhiều mà không có người tu, mà không có người học giỏi, không có người học giáo lý, giáo lý không có thì đâu có tu được. Cho nên tất cả những thầy cô mà đi du học các nơi thiếu thốn phần tiền cho, dư tiền là cho đó đó, tiền đó là tụ cho mà gửi bữa giờ gửi đi hoài ra tiền tất nghiệp ra nhiều gửi đâu có đủ. Cái trăm như tới thứ ba thứ hai này ngày mai đi nộp ha, thì thứ ba cũng có được 300 mấy nữa, bắt đầu rút ra gửi đi tiếp, không còn đồng nào hết á, hết trơn luôn. Cạn tàu đó bán luôn. Rồi bán được chai kiếm. Mà nó vui ha quý vị, Tại tối rồi một bữa mới đây nó mùa bữa 8 chứ mẹ.
Nó ra trong tiếng này.
Hết.
Thôi vậy cũng không?
À nhớ em kỷ niệm ngày 8 tháng 7 ha. Hết nè. Cái gì thấy mừng quá không? Đi tới đâu á, tới chùa nào mà mấy vậy tới nghe mấy nợ đầy nhóc á. Mấy gì mệt lắm. Phải tổ chức này nọ. À là tổ chức con trai, liên lạc ca nhạc. Rồi lo, mỗi người phải lo đi bán giấy cho cô. Mỗi người mấy chục giấy, bán được thì bao luôn. Không có tiền mua bình sữa mà không phải bao cho đầy 10 cái giấy nữa. Thấy không? Thế ra mình làm cho Phật tử mình khổ. Không, mình về đạo tràng của mình không khổ. Thấy không? Bởi vì á, từ đây thì sao quý vị, ta bắt con trai á, ai muốn cúng á thì bỏ vô thùng, ai muốn có tiền thì cứ đi, không sao hết á. Chuộng đâu có không có tiền đâu, người ta cho đồ ăn mình xào nấu ăn. Rồi qua Huệ bán chè đó, qua Huệ bán chè lấy cái tiền lời chút á thì qua Huệ đi chợ. Mà con cho Huệ nó không lấy, nó lúc này thầy có tiền rồi nó không lấy. Nó không sao đâu thầy cắt cái. Để nó làm. Diệu An cũng vậy. Diệu An á, chủ nhật tới này á.
Niệm Phật khi nghèo khó, muốn xin được bình tâm. Niệm Phật khi đầm ấm, muốn chan hoa nồng nàn. Niệm Phật khi lành giá, muốn tìm được an. Niệm Phật khi hoàng hôn, tội biến kiếp người mong manh. Niệm Phật khi về quê, tâm thức đi vào lắng sâu. Niệm Phật khi trời mưa, ngỡ được mắt muôn loài. Niệm Phật khi trời gió, thấy cơn lốc luôn. Thank you.